vị có biết quyền năng của sự ca hát không? Ca hát có thể làm cho một người buồn trở thành vui. Ca hát làm một người tuyệt vọng trở thành hy vọng. Ca hát làm một cái người xa lạ có thể trở lại một cái người gần gũi với chúng ta. Và buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng đến tôn thờ suy tôn Chúa. Và tiếng Do Thái có chữ Hallelujah, hãy ca ngợi Chúa, hãy cảm tạ Chúa. Chúng ta sẽ thấy được hy vọng, chúng ta sẽ thấy được sự mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy được đầy hy vọng trong buổi sáng hôm nay.
Lời khen Chúa ta vui đời đời, ngợi tôn Chúa trên trời. còn Chúa trên trời. Lòng cùng kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng cùng mi đánh cao vời.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Lời Ngài đổi mới cuộc đời con. Chúng ta cần có lời của Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa cho con biết lắng nghe lời Chúa rót vào tâm hồn của mỗi chúng con giờ này. Những gì chúng ta đang thấy trên trần gian này đều sẽ qua đi, nhưng chỉ có tình thương của Chúa còn lại đời đời. Tình Ngài cao vút, thẳm sâu an bình, Ngài là an vui trọn cuộc đời con. Con sẽ đứng trong ân tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi.
My strength, my song, His song is ground.
Chúa Giêsu yêu quý của chúng con là đấng tạo dựng nên trời đất, là đấng đã hy sinh tánh mạng của Ngài để cứu chúng con. Và buổi sáng hôm nay, chúng con đến đây để tạ ơn Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con muốn gặp Ngài, xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa ở giữa hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin hội thánh mở lời Chúa trong thơ Roma đoạn 5. Câu 1 cho đến câu thứ 11. Vậy, chúng ta đã được sinh công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin và trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đức Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.
Thank you. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh hơn. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài. Phòng thương chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng tan thương, người biết lòng than cô đơn trong chốn ô tù. Ta Cha ơi, xin thứ tha cho dân chúng con, xin xóa than bao sinh tiền mơ và tâm tư. Cất chúng trong mẹ Ngài, phục vinh chúng con lấy Cha, cứu tội nhân.
Cảm ơn Chúa và lạy Chúa, xin Chúa phục hưng phá ngục xuyền tầm tối. Và một bài chúng ta thờ phượng Chúa là cảm ơn Chúa, Ngài là báu vật của chúng ta. Ngài tha hết mọi tội lỗi tôi và Ngài là muôn nhu cầu của chúng ta. Trong tuần trước tôi có đọc một quyển sách và tôi thấy qua những dòng sau đây: Joy is the surest sign of the presence of God. And the bottom line for you and me is simply this: grimness is not a Christian virtue. There's no sad Christians. If God is the center of one's life and being, joy is inevitable. If we have no joy, we have missed the heart of the good news, and our bodies, as much as our soul, will suffer the consequences. Tôi tạm dịch như sau: vui mừng là dấu hiệu chắc chắn của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều chính yếu cho chúng ta là thái độ buồn bã hay hầm hầm không phải là đức tính của thánh đồ. Không có thánh đồ buồn bã. Nếu Chúa là tiêu điểm của một người, sự vui sướng chắc chắn đang có trong người đó. Nếu chúng ta không có sự vui mừng, chúng ta lỡ thiếu trọng tâm của tinh lành, và thân thể cũng như linh hồn chúng ta sẽ bị đau đớn. Amen. Chúng ta phải vui mừng là con cái của Chúa. Và lời Chúa trong Kinh Thánh cũng kêu gọi các con cái của Chúa là thánh đồ hãy vui mừng mãi mãi trong Chúa luôn luôn. Tại sao? Thánh đồ thật luôn có sự vui sướng trong lòng bởi vì đã được cứu bởi đức tin qua Chúa Giêsu Christ. Mỗi con cái của Chúa vui mừng vì biết rõ điều quan trọng này. Khi quý vị và tôi đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời mình, nghĩa là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chết trên cây thập tự cho con người bất chính của chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng bởi đức tin của chúng ta, tôi và quý vị được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời trong cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Một người được xưng công chính nói một cách khác, người đó được kể là vô tội, được qua khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời và hưởng sự cứu rỗi đời đời trong nước trời. Trong phân đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11 trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô khẳng định những kết quả quan trọng hay là đặc ân cho những người đã trở thành con cái thật của Đức Chúa Trời. Và những điểm chính của bài suy gẫm sáng hôm nay là người tin Chúa hay là người tin nhận Chúa có sự bình an với Đức Chúa Trời. Người tin nhận Chúa được đến gần với Đức Chúa Trời. Người tin nhận Chúa vui mừng trong hy vọng. Và người tin nhận Chúa vui mừng trong hoạn nạn. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, Thánh Linh xin Ngài đến soi sáng chúng con. Để chúng con học lời Chúa, chúng con được gây dựng, chúng con được vui mừng vì chúng con là con cái của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng mở lại phân đoạn Roma đoạn 5. Trong tiếng Anh, chữ peace có nghĩa là hòa bình, hay là không có sự rắc rối, không còn sự thù nghịch giữa hai bên nữa. Đạt đến sự hòa bình là ước muốn chung của con người. Các quốc gia trên thế giới đều bỏ công sức nhiều để theo đuổi hòa bình. Và các nước có những cuộc đàm phán hòa bình, làm sao để được một hiệp ước hòa bình. Các quốc gia ký các thỏa hiệp giảm vũ khí hạt nhân để hầu cho có thể được đem lại hòa bình. Ngày nay các quốc gia có những hiệp ước hòa bình, nhưng các quốc gia đó không tôn trọng với các điều khoản trong thỏa ước trước đó. Họ vẫn còn thù nghịch với nhau, tìm cách xâm chiếm lãnh thổ với nhau. Và chúng ta thấy rằng các quốc gia thù nghịch với nhau, làm hòa với nhau trên thế gian này là chuyện rất khó. Hòa bình giữa các quốc gia trên thế giới thật mong manh và khó duy trì trong sự hứa hẹn và ký thác của mỗi quốc gia. Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời vì cớ ảnh hưởng của tội lỗi của tổ phụ loài người Adam, và bản tính chống nghịch của con người cùng các việc làm xấu xa khác. Thay vì thờ phượng đấng tạo hóa của họ, loài người thờ lại hình tượng được làm ra bởi tay người. Trong khi con người phạm tội, người đó trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài không thể chấp nhận một con người phạm tội. Sứ đồ Phao-lô viết cho xuống trong câu số 1, chúng ta nhìn vào câu số 1. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Therefore, since we have been justified through faith, We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô tại đây xác nhận rằng đặc ân đầu tiên của một người tin nhận cứu thế Giêsu là có sự bình an với Đức Chúa Trời. Khi một người có sự bình an với Đức Chúa Trời, người đó được hòa thuận hay là được giải hòa với Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô trong văn đoạn Roma tại đây xác nhận rằng chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết bởi vì Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá cho chúng ta. Qua cái chết hy sinh của Chúa, tôi và quý vị đã được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời bởi đức tin. Và qua sự tin nhận Chúa Giêsu, từ chỗ thù nghịch với Thượng Đế hay là với Đức Chúa Trời, chúng ta được hòa thuận với Ngài, được giải hòa với Đức Chúa Trời. Và trước mặt Đức Chúa Trời, tôi và quý vị được kể là vô tội qua cái chết thay thế của con trời là cứu thưa Chúa Giêsu. Vì vậy, quý vị và tôi từ chỗ thấp hèn, chúng ta được nâng lên một địa vị cao sang, tức là con cái của Chúa, được làm con cái yêu dấu của Ngài. Sở dĩ chúng ta được những điều quý báu này là nhờ Chúa Giêsu Christ chết và sống lại. Chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ. Một điều quan trọng là một khi một người có sự bình an với Đức Chúa Trời, tức là một anh chị em đã được hòa thuận với Chúa qua công việc hy sinh của Chúa Giêsu, người đó không còn chịu sự đón phạt của Đức Chúa Trời nữa. Kinh Thánh cho biết rằng Roma đoạn 8 chẳng có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi và quý vị là những người tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, người ở trong Ngài. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta không còn sợ hãi về sự đón phạt của Chúa vì cớ tội lỗi trước kia của chúng ta nữa. Và hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã chịu án phạt thay thế cho mỗi chúng ta trên cây thập tự. Đặc ân thứ nhì của người tin Chúa là khi Đức Chúa Trời xưng công chính cho chúng ta là chúng ta được đến gần Ngài. Trong câu số 2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Bản NLV dịch là Through Christ we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Quý vị có bao giờ đến gần ông hay là bà thị trưởng nào của thành phố của quý vị không? Quý vị phải làm gì? Phải gọi phone, để lại message. Có thể văn phòng của ông thị trưởng hay bà thị trưởng nó sẽ gọi lại, làm appointment 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày. Quý vị có bao giờ đến gần ông thống đốc của tiểu bang California của mình chưa? Phải đi qua nhiều cổng thủ tục để có thể đến gần ông thống đốc California hay là bắt tay với ông. Quý vị có bao giờ đứng gần ông tổng thống Hoa Kỳ hay là bắt tay với ông tổng thống Mỹ lần nào chưa? Nhiều thủ tục phải đi qua, bao nhiêu người chúng ta phải liên lạc qua ông chánh văn phòng Chief of Staff, và bao lâu chúng ta sẽ chờ đợi có phép đến gần tổng thống. Phải mất nhiều thời gian mà không biết có gặp được tổng thống hay không. Kinh Thánh chép lại rằng Adam và Eva ban đầu đến gần Chúa bất cứ lúc nào họ cần. Cho đến hai người vi phạm luật của Chúa, và khi Chúa vào vườn Ê-đen, thì Adam và Eva đã chạy trốn khỏi Chúa bởi vì họ nhận biết sự lõa lồ của mình. Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn Ê-đen vì họ vi phạm luật của Chúa. Và Chúa đặt một thiên sứ cầm gươm sáng canh giữ không cho họ trở lại vườn Ê-đen. Adam và Eva không được vào trong vườn Ê-đen nữa vì cớ sự vi phạm của họ. Trong thời Cựu Ước, trong đền thờ có một nơi gọi là nơi chi thánh, The Holies of the Holies. Và trong nơi chi thánh này có một hòm giao ước tượng trưng hay là nơi mà Chúa, sự hiện diện của Chúa tại đó. Và trong hòm giao ước có 10 điều răn của Chúa, có bánh mana cũng như cây gậy trổ hoa của Aaron. Và trong vòng tất cả dân Israel lúc bây giờ chỉ có một người là thầy tế lễ thượng phẩm được vào nơi chí thánh chỉ được một lần trong mỗi năm. Và ngay cả ông thầy tế lễ thượng phẩm khi vào nơi chí thánh cũng phải đi qua nhiều nghi lễ rửa tội hay là tẩy sạch cho chính mình. Còn người Israel khác thì chỉ được ở bên ngoài. Quý vị thấy rằng dân Israel không được vào trong nơi chi thánh. Chỉ có một Và trong nơi đó có một tấm màn chia ra nơi chi thánh và nơi thánh, những nơi bên ngoài. Quý vị có biết rằng dân Israel trong thời cũ ước không thể vào trong sự hiện diện của Chúa cho đến khi nào tại đồi Gô-gô-tha, các sách phúc âm nói rằng khắp xứ tối tăm mù mịt, khi đất rung động, đá bể ra và bức màn đã bị xé từ trên chi dưới. Và tại Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu, cứ thế Giê-xu là nhịp cầu phục hồi con đường cho nhân loại để họ đến gần Chúa. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng bởi đức tin của chúng ta, Chúa Giê-xu đã đem mỗi chúng ta vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Nghĩa là bởi đức tin của mỗi chúng ta, bởi miệng của quý vị và tôi xưng Chúa Giê-xu là cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta được đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta có quyền lui tới với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Because of our faith in Jesus Christ, we have come to the presence of God. We have access to His presence. Bởi Chúa Giê-xu mà cái bức màn trong nơi chí thánh đã bị xé từ trên chi dưới. Cây gươm chói lò của thiên sứ tại vườn Ê-đen có thể bị nhuốm máu vì Chúa Giê-xu, và Đức Chúa Trời tiếp đón mỗi chúng ta vào ngôi ơn phước của Ngài. Từ chỗ bị cấm không đến được trước sự hiện diện của Chúa, bây giờ chúng ta được dạng dĩ đến ngôi ơn phước của Chúa theo thư Hebrew đoạn 4 cho chúng ta biết. Chúng ta cùng suy nghĩ điều này. Ngày nay làm sao chúng ta vào nơi chí thánh hay là vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Tạ ơn Chúa Giê-xu qua cái chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết bất cứ lúc nào. Ngài gần gũi với chúng ta và cho tôi, quý vị, có nhiều số điện thoại, quý vị biết không? Số đầu tiên là 333, quý vị biết số đó không? Quý vị mở Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 33 câu 3. Rất là quen thuộc. Jeremy đoạn 33 câu 3. Chúng ta cùng đọc câu này được không? Jeremy đoạn 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó và những việc ngươi chưa từng biết. Quý vị có muốn một số điện thoại nữa không? 46. Rất là quen thuộc. Philip, thư Philip đoạn 4 câu 6. Thư Philip đoạn 4 câu 6 chúng ta cùng đọc. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình bày các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ, rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6 nói rằng, xong khi các ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng và cầu nguyện thì Cha ở trên trời sẽ thấy các ngươi, thưởng các ngươi. Thi Thiên 145 câu 18 nói rằng Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn. Thi Thiên đoạn 27 câu 4 chép lại rằng, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài và cầu hỏi trong đền của Ngài. Hàm ý nói về sự thờ phượng, chúng ta đến với Chúa qua sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời ba ngôi qua sự cầu nguyện và qua sự thờ phượng của chúng ta. Mỗi lúc tôi và quý vị cùng cầu nguyện với nhau hay là thờ phượng với nhau, trong lúc riêng tư, mỗi lúc chúng ta vào trong ân sủng ơn lành của Chúa. Mỗi sáng Chủ nhật chúng ta đến đây thờ phượng Chúa. Chỗ mà tôi đứng, vị trí của quý vị là chỗ thánh. Khi chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng là chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. Chỗ đứng của tôi hay quý vị bây giờ là chỗ thánh. Và biết rằng Chúa là đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại. Và chúng ta là con người mong manh bất toàn. Quý vị có muốn thật sự bước vào sự hiện diện của Chúa không? Chúng ta phải chuẩn bị cả con người của chúng ta. Tập trung vào Ngài với một thái độ kính trọng. Khi quý vị và tôi bước vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đừng để điện thoại mình reo trong giờ thờ phượng. Đừng nhai kẹo cao su trong giờ thờ phượng. Đừng để mình rơi vào giấc điệp. Có ai rơi vào giấc điệp như này? Tôi hy vọng. Y phục của mỗi chúng ta phải cần được tươm tất khi chúng ta ra mặt Chúa. Và trên hết, xin Chúa nhắc nhở mọi chúng ta ra mắt Chúa với một tấm lòng chuẩn bị, tập trung vào Chúa và kính trọng Ngài. Amen. Đặc ân thứ nhất của người tin nhận Chúa là người được xưng công chính, là có sự bình an của Đức Chúa Trời, được giải hòa với Đức Chúa Trời, không còn chịu đón phạt đời đời. Đặc ân thứ nhì của người tin nhận Chúa là được đến gần hay là vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. Và chúng ta đến đặc ân kế đến. Đặc ân thứ ba của một người được xưng công bình chính hay là xưng công bình trong câu 2 phần 3, chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khoe mình trong nguyên văn là động từ là kogomai, gợi ý về một cái trạng thái hân hoan, phấn khởi với một cái lòng tin chắc chắn. Trông cậy của Cơ Đốc nhân là gì? Khác với bên ngoài, chúng ta trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời trên lời hứa của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa tỏ sự vinh hiển của Ngài qua công việc sáng tạo của Chúa trên thế giới, trong vũ trụ của chúng ta. Sự vinh hiển của Chúa cũng thể hiện qua sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu. Là người tin Chúa, sự trông cậy của chúng ta là hướng về Ngài huy hoàng. Chúa Giêsu đã hiện ra trong đại quyền huy hoàng như các sách phúc âm đã nói. Và sứ đồ Giăng nói rằng chúng ta sẽ giống như Ngài. Chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta vui mừng trong sự trông cậy, phấn khởi hướng về Ngài vinh quang, Ngài Chúa trở lại. Ngày đó Chúa lau ráo hết nước mắt của chúng ta, không còn chết chóc, không có lễ an táng nữa, không còn khóc lóc, không còn đau thương nữa. Và tất cả chúng ta là con cái của Chúa cùng chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa được tỏ ra khắp mọi nơi. Chúng ta thấy điều này, sự trông cậy trong Chúa Giêsu khác xa với sự hy vọng thông thường với con người trên đời này. Ví dụ một người hỏi bạn mình rằng bạn có nghĩ đội bóng rổ Clippers sẽ đoạt giải vô địch năm nay không? Người bạn trả lời rằng tôi không biết. Tôi hy vọng đội Clippers sẽ thắng giải vô địch năm nay. Chúng ta thấy sự hy vọng biểu lộ một mong muốn, nhưng không đảm bảo điều sự mong muốn đó sẽ đến. Sự hy vọng thông thường không đúng ý với ý niệm của niềm hy vọng trong Kinh Thánh. Kinh Thánh mô tả sự hy vọng của người tin Chúa là lòng trông cậy vững vàng. Quý vị biết tất cả các tàu thủy lớn hoặc nhỏ đều có những chiếc neo, ship anchor. Trước khi vào bến, họ thả neo xuống để giữ chiếc tàu khỏi những sóng gió trên biển. Không có những chiếc neo đó, con tàu thủy sẽ bị sóng biển làm trôi dạt chồng chành trên mặt nước. Và sự trông cậy của Cơ Đốc nhân hay là người tin nhận Chúa là chiếc neo của linh hồn người đó. Chiếc neo vững chắc để giữ linh hồn chúng ta khỏi những giáo thuyết giả trong đời này. Và trông cậy vào sự vinh hiển của Chúa làm đời sống chúng ta vững vàng. Dầu giữa phong ba bão táp, các con cái của Chúa cắm neo thật chắc. Và chiếc neo đó là sự trông cậy trong Chúa Giêsu mà Chúa Thánh Linh đã để vào lòng chúng ta. Trông cậy của người Cơ Đốc nhân là đảm bảo từ Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm điều Ngài phán Ngài sẽ làm. Đó là sự trông cậy không phai tàn. Đó là chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý vị được hòa thuận với Đức Chúa Trời, khi chúng ta được đứng vững trong ân sủng của Chúa, khi chúng ta có niềm hy vọng vững chắc, sự trông cậy hướng về sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ, quý vị và tôi là con cái của Chúa sẽ có đặc ân kế đến. Chúng ta cùng đến câu số 3. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn, vì biết rằng sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, và sự rèn tập sanh sự trông cậy. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces confident hope. Đặc ân kế đến của người tin nhận Chúa là vui mừng trong sự hoạn nạn. Hoạn nạn trong phân đoạn này, trong nguyên văn là thilipsis, có nghĩa là áp lực. Hoạn nạn là những điều xảy đến, đem áp lực vào trong đời sống, cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thường cố ý tránh những hoạn nạn trong đời sống. Hoạn nạn làm cho chúng ta lo lắng, gắng sức, lên máu, mất ăn, mất ngủ, bị căng thẳng, buồn bực. Khi bị tai nạn xe cộ, khi làm chấn thương người khác hay là nhà cửa bị cháy, mất việc làm, bị bắt hại vì danh Chúa, vân vân. Tuy nhiên, một khi quý vị và tôi có Chúa Giê-xu là chủ của đời sống mình, một khi chúng ta được xưng công chính trước mặt Chúa, chúng ta có một cái nhìn mới về hoạn nạn, khó khăn. Lời Chúa qua Phao-lô tại đây cho chúng ta biết rằng chúng ta khoe mình hay là vui mừng trong hoạn nạn. Phao-lô không biết rằng hoạn nạn là một kinh nghiệm vui vẻ, hay là hoạn nạn làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu không? Đúng hơn, Phao-lô nói rằng bởi vì tôi và quý vị đã được xưng công chính, được cứu, được làm con của Chúa, hoạn nạn khó khăn mà chúng ta kinh nghiệm có thể là một dịp để chúng ta vui mừng. Được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời sanh ra sự vui mừng không gì sánh được. Chúng ta được xưng công chính trước mặt Chúa giống như chúng ta tìm được một cái viên ngọc trai vô giá. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hoạn nạn, bao nhiêu đau đớn phải đi qua, cuộc đời có vẻ như là bế tắc, những cơn tai biến trong cuộc đời không thể so sánh với sự vui mừng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ. Nếu quý vị và tôi mất tất cả các điều của chúng ta trên trần gian này, chúng ta vẫn có viên ngọc trai vô giá đó, tức là được xưng công chính trước mặt Chúa. Gia-cơ cũng viết xuống cho hội thánh của Chúa: khi khó khăn đến trong đời sống, khi niềm tin Chúa của chúng ta bị thử nghiệm, Gia-cơ khích lệ chúng ta rằng hãy xem sự khó khăn đó, sự thử thách đó là một dịp vui mừng. Chúa Giê-xu bảo trước các môn đệ Ngài: các ngươi sẽ có hoạn nạn, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. In this world you will have troubles, but don't worry, I have overcome the world. Lời Chúa cũng báo trước con cái của Chúa sẽ gặp cơn đại nạn, chịu khổ trong những ngày cuối cùng, như trong những sách phúc âm cho chúng ta biết, trước khi Chúa trở lại. Sứ đồ Phao-lô trong Roma đoạn 8 nói rằng chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta là con cái, những người thừa hưởng gia tài của Chúa. Và nếu chúng ta chịu khổ với Chúa, thì chúng ta sẽ được dự phần, được hưởng vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ khi Ngài trở lại. Một khi mỗi chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, hay là được xưng công chính, tôi và quý vị có thể vui mừng ngay cả những người khác nói hành chúng ta, làm tổn thương chúng ta. Con cái Chúa vui mừng trong hoạn nạn bởi vì họ có Chúa và sự cứu rỗi đời đời. Amen. Tôi và quý vị vui mừng trong hoạn nạn không bởi vì chúng ta thích thú hoạn nạn khó khăn, nhưng bởi vì chúng ta biết hoạn nạn đem lợi ích cho con người chúng ta. Từ câu 3, hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, và sự rèn tập sanh ra sự trông cậy. Hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục. Trong Anh ngữ có câu là no pain no gain. Tôi nhớ hồi đó tôi đi học đại học, tôi thích cái câu này, no pain, no gain. Đi học mà không học bài, không làm homework thì không bao giờ ra trường, hay là không có điểm tốt. Các vận động viên trong luyện tập lâu dài để phát triển những cơ bắp thân thể của mình và những kỹ năng của mình. Trong khi hoạn nạn thử thách đến với chúng ta, hoạn nạn khó khăn cho mỗi quý vị và tôi cái bắp thịt rắn chắc, và để giữ linh hồn chúng ta với Chúa. Hoạn nạn giúp mỗi chúng ta chịu đựng thay vì bỏ cuộc. Không có hoạn nạn, chúng ta không có điều gì để học về sự chịu đựng cả. Không có hoạn nạn, chúng ta không biết nhịn nhục là gì. Những binh sĩ tập luyện đi hành quân, tôi có đọc một quyển sách là mỗi lần họ đi hành quân là họ đi 20 dặm, 20 miles. Chịu đựng thân thể. Và tôi biết có quý vị đang đối diện với hoạn nạn, và tôi cũng biết rằng quý vị đang ở trong hoạn nạn. Và tôi cũng biết có một số quý vị đã đi qua hoạn nạn khó khăn trong đời sống. Cảm ơn Chúa. Và quý vị và tôi hãy vui mừng giữa lúc hoạn nạn, như hoạn nạn đến trong đời sống của chúng ta. Thế nữa, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập. Sự rèn tập là nói đến sự rèn luyện thực tập lâu dài để có những nghị lực, những kinh nghiệm tốt. Giống như một người thợ rèn một cái mảnh kim loại thô sơ thành một dụng cụ hữu ích trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta chịu đựng, khi chúng ta nhịn nhục, quý vị trở thành người kiên nhẫn. Chúng ta cẩn thận trong lời nói, cẩn thận những điều chúng ta viết xuống, và thể hiện sự kính nhường nhau với anh chị em chúng ta. Kính trọng các đầy tớ của Chúa trong lời nói, việc làm của mình. Trong nguyên văn, chữ dokemi nói về phẩm tính của một người đã được kiểm nghiệm hay là được thử. Quý vị có thấy một hình ảnh tuyệt đẹp không? Đây nói về một con cái của Chúa được thử nghiệm và đi qua cái thử nghiệm đó cách tốt đẹp. Để rèn tập hay trao dồi kinh nghiệm của mỗi con người chúng ta, quý vị và tôi cần nhịn nhục, phải kiên nhẫn điều điều. Nói về nhịn nhục là dễ, nhưng gặp chuyện nhịn nhục là khó. Nói về khiêm nhường là dễ, tuy nhiên khiêm nhường là cả một vấn đề. Quyển sách của tôi đọc trong tuần có một câu như thế này: Fame is a vapor, popularity is an accident, riches take wing, and only character endures. Tiếng tăm thì mong manh như hơi nước, nổi tiếng thì hiếm có như một cơn tai nạn. Giàu có tiền bạc sẽ có ngày cất cánh bay đi, nhưng tính nết, kinh nghiệm thì tồn tại luôn. Ôn lại, khi chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, chúng ta sẽ chịu đựng hơn, nhịn nhục hơn. Nhịn nhục kiên nhẫn sẽ sinh ra rèn tập, trao dồi kinh nghiệm, phẩm tính tốt cho cơ đốc nhân. Lợi ích cuối cùng của sự vui mừng trong hoạn nạn là sự rèn tập, sanh ra sự trông cậy. Lời Chúa tại đây hàm ý rằng kết quả của sự rèn tập là sự trông cậy vững vàng. Người cơ đốc nhân, người tin Chúa vui mừng trong khó khăn, biết rõ sự trông cậy của họ. Từng trải thử thách khó khăn trong đời sống, họ bị bách hại trong gia đình hay ngoài xã hội vì danh Chúa, và họ trải qua đau thương gian khổ, và phẩm tính của họ được thử nghiệm, được rèn tập. Giống như các anh chị em vác thập tự giá theo Chúa, hay cùng chịu khổ trong đức tin và tận hưởng ơn lành và sự cao trọng của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là sự trông cậy vững vàng. Chúng ta nhìn vào câu số 5. Câu số 5 nói rằng vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn nghĩa là sự trông cậy chắc chắn không làm cho quý vị và tôi đến chỗ thất vọng. Tại sao vậy? Câu 5 phần B nói như thế này: vì yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Hàm ý rằng sự trông cậy chắc chắn không dẫn tôi và quý vị đến chỗ thất vọng, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa và Chúa Thánh Linh rải sự yêu thương đó trong lòng của chúng ta. Trong phần đầu của bài suy gẫm, chúng ta nói sự trông cậy của người tin nhận Chúa là một cái neo vững chắc. Lời lý do sự trông cậy của chúng ta không dẫn chúng ta đến sự thất vọng bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho con cái Ngài thất vọng. Lòng yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời không dứt trên đời sống của tôi và quý vị. Và Chúa Thánh Linh dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời luôn luôn và hướng dẫn chúng ta. Và tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời được thể hiện như thế nào? Câu số 6: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Sứ đồ Phao-lô nhắc các con cái của Chúa, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu bao la của Ngài sau đây. Thứ nhất, khi chúng ta còn là yếu đuối. Trong nguyên văn chữ là asthenon nói là bị bất lực, không còn sức mạnh nữa. Giống như là một người bị bại 38 năm, không ai giúp mà Chúa Giêsu đến ngừng lại và chữa lành cho. Và Đức Chúa Trời đến cứu giúp nhân loại khi loài người bất lực, không thể cứu chính họ khỏi sức mạnh của tội lỗi. Và Ngài đến cứu giúp khi nào? Thứ nhì, Ngài đến cứu giúp khi theo kỳ hạn. Trong nguyên văn nói là đúng thời điểm, bản NIV dịch là just at the right time. Quý vị có bao giờ cố gắng làm điều gì trong sở làm hay làm ở nhà mà không thành công mà có một người bạn đến giúp kịp thời giúp chúng ta không? Đúng lúc, kịp thời. Trong thư Galati đoạn 4 nói rằng nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi người nữ sanh ra dưới luật pháp để cứu chuộc mọi người. Thứ ba, lòng yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, tức là Ngài chịu chết vì kẻ có tội. Khi sứ đồ Phaolô viết về cái chết của Chúa Giêsu là nói đến mục đích cái chết của Ngài. Mục đích Ngài chết là chết hy sinh cho kẻ có tội, chết cho chúng ta. Và trong khi giữa người với nhau, may mắn thì có người chết về người lành. Nhưng câu số 7 nói, không ai chết là cho người có tội cả. Còn Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta cùng ôn lại. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu bao la của Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại khi loài người bất lực. Ngài đến đúng lúc và chết cho kẻ có tội. Và thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Chúng ta thấy điều gì trong phân đoạn chúng ta vừa suy gẫm? Roma đoạn 5 cho chúng ta biết rằng chúng ta được xưng công chính qua điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta đã nhận Chúa Giêsu là đã chết thế cho con người bất chính của chúng ta. Và một con cái của Chúa được cứu bởi đức tin không ngừng lại sau khi được cứu. Người tin Chúa sau khi được cứu có nhiều đặc ân. Được giải hòa với Đức Chúa Trời, có sự bình an với Đức Chúa Trời, được đến gần, được vào trong ơn hay là ân sủng của Chúa, và sống trong ân sủng đó, và sống trong sự trông cậy vững vàng, hướng về tương lai. Và trong lúc trông chờ vinh quang lớn của Đức Chúa Trời tỏ ra trong ngày cuối cùng, quý vị và tôi phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Sứ điệp của bài giảng sáng hôm nay, câu 11 chép như thế này. Nào những thế thôi, chúng ta còn lại khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, và nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Lời Chúa qua sứ đồ Phaolô khích lệ chúng ta như thế này. Hãy vui mừng vì chúng ta nhận được kho báu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên bận tâm nữa. Vì trung tâm điểm của đời sống chúng ta không còn là chính chúng ta hay là hoàn cảnh của chúng ta. Trung tâm của đời sống của tôi và quý vị bây giờ là cứu Chúa của chúng ta và ý định của Ngài trên trần gian này. Bởi vì cứu Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi quý vị được xưng công chính. Bởi vì Ngài, chúng ta có sự bình an với Thượng Đế Đấng tạo nên chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Cứu Thế, Chúa Giêsu tôi và quý vị được vào trong, sống trong ân sủng của Chúa. Bởi vì Chúa Cứu Thế Giêsu mà tôi được vui mừng trong sự trông cậy, hưởng sự vinh quang của Chúa. Và bởi tình yêu bao la của Đức Chúa Trời thánh khiết mà tôi có thể vui mừng giữa lúc hoạn nạn, giữa lúc áp lực, giữa những khó khăn trong đời sống. Tôi không còn thắc mắc về tình yêu của Chúa nữa. Giờ này Chúa đã ngự vào lòng của mỗi chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh, tôi và quý vị hãy vui mừng và tự hỏi rằng điều gì Đức Chúa Trời đang thực hiện trong đời sống của tôi? Hay là thực hiện qua con người của tôi cho chương trình lớn của Ngài trên trần gian này? Xin chúng ta cùng đứng.